Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Nhờ đó ta kêu lên A-ba, lạy cha. Chính thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa. Mà nếu là con thì cũng là kẻ thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô, một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài để rồi cùng chia phần vinh hiển với Ngài. Chúng ta đã cùng nhau học hỏi câu số 15. Chúng ta biết có một cách thức để mà giải hóa hải khí, tức là nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Và anh chị em đã biết, khi anh chị em mang nhiều nỗi sợ hãi, thí dụ như hoang mang cũng là nỗi sợ hãi, âu lo cũng là sợ hãi đó. Chúng ta thí dụ như phân vân do dự đó, cái đó nó cũng là có liên can đến sợ hãi. Khi chúng ta sợ hãi thì chúng ta đã nói với lòng mình rồi, chúng ta đã học điểm này rồi. Sợ hãi là khi mà mình bị những gì mình không muốn. Nộ khí đến là khi chúng ta muốn mà chúng ta không được á, thì chúng ta bực tức, thấy không? Phiền đó, nó là nộ khí, nó là giận đó. Nộ khí nó bốc ra và sẽ thành khủng bố. Còn sợ hãi thì nó ép xuống, bị dồn ép. Chỉ có một cách thức để mà giải hóa sợ hãi, đó là tin vào lòng Chúa thương xót, cậy vào tình thương của Chúa. Cái câu 15 mà chúng ta đã học đó, thì chúng ta thấy đây, anh em, nhưng anh em đã chịu lấy thần khí của hàng nghệ tử, nhờ đó ta kêu lên A-ba, lạy cha. Anh chị em kêu lên A-ba, lạy cha có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình ý thức, mình xác quyết được rằng làm gì thì làm, đi đâu thì đi, nhưng mà cuối cùng mình cũng có một đấng tối cao yêu thương mình. Cho dẫu đó trong gia đình hay là trong hoàn cảnh cá nhân anh chị em không có người nào yêu thương, cha mẹ bỏ rơi hay từ khước mình đi nữa, có lẽ là không có, nhưng mà cũng đã có từng có chuyện này xảy ra đó, thì Thiên Chúa là cha. Chúng ta xác quyết được bởi vì mình biết trong thần hồn của chúng ta, trong thần khí của mình kêu lên A-ba, không có gì có thể xóa được cái thực tại đó. Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên mới cho mỗi người gọi Ngài là cha A-ba. Và khi anh chị em sợ hãi, anh chị em chỉ cần ý thức là có Thiên Chúa là cha thì sẽ giải hóa được nỗi sợ hãi. Chúng ta đã nói điểm đó rồi. Bây giờ chúng tôi xin cùng anh chị em bước sang câu 16. Chính thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa. Thứ nhất, thần khí. Thứ hai, thần hồn. Thứ ba, chân tướng của chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thần hồn là cái gì? Thần hồn là gì? Anh chị em có thần hồn không? Linh hồn, thần hồn, linh hồn. Ôn lại, làm sao mình biết mình có linh hồn? Làm sao mình biết có linh hồn? Có cái tôi thôi. Ôn lại thôi. Anh chị em nhớ theo khoa học, cứ mỗi mùa 7 năm á, thì tất cả các tế bào hay là tất cả các cái nguyên tử trong cơ thể của mình hoàn toàn đổi mới. Đây là theo khoa học, rõ ràng là như vậy. Sinh vật học hay là trong khoa học nguyên tử, người ta nói như thế đó. Có nghĩa là anh chị em khi mà mới sinh ra là 0 tuổi ha, cho đến 7 tuổi thì cái thân xác đó cùng một cái loại tế bào đó. Rồi 7 năm sau á thì tất cả tế bào nó hoàn toàn đổi rồi. nhưng mà cũng là con người đó. Rồi 7 năm sau là một vị thanh niên 14 tuổi đó, thì hoàn toàn khác rồi, nhưng mà cũng là con người đó. Rồi đến 21 tuổi hoàn toàn khác rồi, cũng là con người đó. Có nghĩa là anh chị em lột xác đó, mà mình không ý thức mình lột xác đó. Rồi đến 28 tuổi cũng vậy, một lần nữa lột xác. Đây là khoa học nha. Cũng là con người đó. Rồi đến 35 tuổi cũng lột xác lần nữa, cũng con người đó. Rồi đến 42 tuổi cũng là con người đó, nhưng mà cái xác khác rồi. Liên tục, cái cơ thể chúng ta liên tục thay đổi, nhưng mà cũng là một cái tôi đó thôi. Thì chúng ta được cái phúc thứ nhất á, là Chúa cho chúng ta được hiện hữu. Và chúng ta biết mình được hiện hữu là mình có cái tôi của mình. Và cái tôi đó là cái tôi bất tử, gọi là hồn thiên bất tử. Chúng ta đã nói điều này rồi. Anh cho em biết gia đình của mình, trong gia đình của mình có những người cha, người mẹ, người ông bà qua đời, nhưng mà vẫn biết cái tôi của họ vẫn còn. Có nghĩa là hồn họ vẫn còn. Họ có thể đổi cái giới thôi, nhưng mà cái tôi đó vẫn là cái tôi độc nhất vô nhị, không có ai có thể thay thế được. Và anh chị em cũng vậy. Và vì thế tại làm sao mà chúng ta, đối với người Công giáo, và đây là cái thực tại, đây là chân lý, mình không thể chấp nhận được cái việc mà phá thai. Bởi vì khi mà một con người được làm Thiên Chúa cho thọ sinh đó, một con người đó, thì con người đó là cái tôi. Cái tôi đó là hồn thiên bất tử. Khủng khiếp lắm. Mà bây giờ mình không cho cái tôi đó được cơ hội làm người đó, có xác phàm á, thì chúng ta biết chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa. Anh chị em ngủ trong giấc mơ cũng là cái tôi mơ, phải không? Rồi mình tỉnh dậy, tôi mơ. Anh chị em thức cũng là tôi thức. Tất cả ở nơi đó, hệ tại nơi đó đó. Thì bây giờ chúng ta thấy trong Thánh Kinh nói rằng thần khí nói với thần hồn ta, ta là con Thiên Chúa. Không có ai nói cho mình hết, chỉ có thần khí thánh của Thiên Chúa. Có nhiều người mặc dầu là người Công giáo từ nhỏ, đạo dòng đạo gốc đó, nhưng mà chưa có xác quyết, chưa có xác tín được. Ta là con của Thiên Chúa, là nghĩa tử của Thiên Chúa. Bởi vì anh chị em chưa có cuộc đối thoại trực diện, trực kiến với thần khí thánh của Chúa Giêsu Kitô, thần khí phục sinh. Cái quý mà Chúa ban cho chúng ta, cái quý thứ nhất là mình có thần hồn, tức là cái linh hồn, cái tôi bất tử đó. Cái thứ hai là thần khí phục sinh Chúa ban cho rồi, nhiều người không đón lấy, nhận lấy. Tại sao? Cái chỗ này là cái vấn đề đây. Vì mình vẫn còn quyến luyến, dính bén với những gì thuộc thế giới hữu hình. Những gì chúng ta thấy được, chúng ta có thể chiếm đoạt được, nó là của mình. Rồi mình nghĩ nó là mình nữa. Chúng ta đồng hóa mình với những gì mình thấy được, và cho đó là tất cả. Đó là cái kẹt của con người ta. Mà thật ra đó thì anh chị em nhìn cho kỹ, nhìn cho kỹ, suy cho thấu. Chúng ta chỉ cần quan sát thôi. Trong cái đạo gọi là đạo thần khí đó, thần khí đạo là cái lối sống của thần khí. Thì bước đầu tiên trong cái thần hồn của chúng ta, cái bước đầu tiên mà chúng tôi đã có lần nói qua rồi cho anh chị em, để anh chị em đây là nhắc lại thôi. Thường thường người Việt Nam chúng ta, người Á Châu nói rằng để mà thế giới được hòa bình, thái bình thì mình phải trị quốc, phải không? Để mà trị quốc thì mình phải tề gia, phải không? Nếu mà để tề gia, gia tề đó, tề chỉnh tất cả mọi sự tôn ti trật tự đâu ra đó, hài hòa với nhau, thì tất cả mọi người trong nhà đều phải biết tu thân, phải không? Nhưng mà trước khi tu thân á, thì chúng ta có cả một cái đạo gọi là đạo thần khí. Người Á Châu đi theo cái con đường của thần khí, hay là khí, khí học, hay là thần khí học đó. Thì cái bước đầu tiên á, là cách vật. Anh chị em biết cách vật không? Có nghe nói đến chữ cách vật không? Cách vật, rồi tri trí hay là trí tri đó. Trong Thánh Kinh ông Thánh Phaolô có nói cái ơn và ơn trí tri. Mà cái ơn trí tri là sao? Cái ơn mà chúng tôi nhiều lần mình không phải là mình có cái khả năng đó, nhưng mà Chúa đặt vào trong cái lúc đó thì mình nghiệm được, không phải là cảm nhưng mà là nghiệm được. Làm ví dụ như tôi đi lên trên Canada, tôi cầu nguyện tự nhiên cả cái bả vai mình nó đau, nó bại. Mình không đau không bại, mà mình đau bại như vậy thì mình biết là trong cả cái giáo xứ đó có một người đó, cuối cùng cái người đứng trước mặt mình đó, cái bả vai nó đau. Trí tri đó, cách vật là sao? Cách vật là như thế này. Cái thần hồn của mình tĩnh lặng đến mức độ anh chị em có thể nhìn cho tất cả mọi sự nó qua đi, mà nó có qua đi giống như mây bay nó qua đi, người qua đi, vật qua đi, tất cả mọi sự nó qua đi. Mình nhìn cho đến lúc mà thấu suốt, thấu triệt được cái bản chất của sự vật, là cách vật là như vậy đó. Cái người mà sống trong cái đạo của thần khí Chúa, thần khí phục sinh nó như vậy. Anh chị em tịnh đến mức độ cái tâm mình tịnh, cái trí mình tịnh đến mức độ đó. Để mà nhìn sự vật có thể là người ta tưởng rằng mình nhìn thoáng qua, nhưng mà khi nhìn một cái là thấy thấu. Anh chị em biết các thánh thiên thần hay là các thiên thần đó không phải như con người, các thiên thần là thần khí. Thì theo thánh Thomas tiến sĩ, thiên thần các con người là thiên thần nhìn sự vật là thấu suốt được bản tính của sự vật. Thiên thần như vậy đó. Thiên thần không giống con người á, bởi vì có cái trí khôn, do đó có suy luận 1 cộng 2 cộng 3 hay là A đến B đến C. Mình suy luận dùng cái trí khôn mình có một cái diễn tiến trong cái trí thức. Nhưng mà khi chúng ta đi vào trong thần hồn đó, thì cái phần thần hồn của chúng ta giống như thiên thần. Anh chị em lắng động, anh chị em tĩnh lặng, tâm tịnh, trí mình tỉnh đó, mà để làm sao cho thân thể mình tinh khiết, thì mình có thể thấu triệt được sự vật. Vui lắm, hạnh phúc lắm. Thấu triệt sự vật như thế nào đây? Đây là thấu triệt sự vật. Cái sự thật là thực tại. Không một ai ở đây sống ngoài, có thể là sống ngoài 100 tuổi. Hầu hết là đến 100 năm thôi à. Anh chị em biết vũ trụ này, quả địa cầu hay là Thái Dương Hệ, cái quả mặt trời mình có 10 tỷ năm thôi không? 10 tỷ năm, tổng cộng có thể là đến 15 tỷ năm, có những cái ngôi sao sống đến 15 tỷ năm. Đó là 10 tỷ. 10 tỷ mình thấy nhiều đó. Sinh vật ở trên mặt địa cầu này khoảng chừng vài 300 triệu, có mấy con dinosaur, con khủng long, con gì đó. Đến thời con người thì cũng có thể là vài 3 triệu năm trước. Nhưng mà anh chị em thấy đi, anh chị em so đi cái số thời gian đó của vũ trụ và với cái thời gian mình có đó, 100 năm so với 10 tỷ năm hay là 15 tỷ năm đó là bao nhiêu? Nó chỉ tích tắc thôi. Tích tắc thôi. Mà trong cái tích tắc, trong chớp mắt đó, mình quyến luyến, mình dính bén, mình tham vọng, mình theo đòi để mà giữ cho được cái tích tắc 100 năm đó. Khoảng chừng qua đến 50 tuổi là tính đến chuyện làm sao gìn giữ cho sắc đẹp và sức khỏe. Phải khỏe, phải đẹp, phải như thế nào đó. 40 tuổi là lo rồi, đến 50 tuổi. Không? Chưa đâu, chưa lo, chị không lo. Có những người như vậy đấy chứ. Họ lo rồi. Đối với đàn bà Mỹ hay là đàn ông Mỹ cũng vậy, họ sửa. 30 tuổi, 20 là thấy là bắt đầu đuối rồi đó. Qua cái tuổi 20 là những cái người thể thao mà những chuyên viên, chuyên gia thể thao đó, là bắt đầu họ lo rồi đó. 38 tuổi là hết chơi basketball được rồi. 30 tuổi, 33 tuổi là thôi rồi đó. Đến 40 tuổi thì con người vẫn còn nắm. Mà nắm cái gì? Nắm trong cái tích tắc. Có lần tôi có thuật lại cho anh chị em, có một nhân vật trong thập niên 80, là một khoa học gia, cũng là một triết gia. Ông ta agnostic, tức là một người vô thần. Nhưng mà ông có những điều công hiến cho thế giới, cho đất nước Hoa Kỳ và nền khoa học không gian đặc biệt lắm. Tôi được xem cái phim của ông làm và biết là khi mà hai cái chiếc anh chị em nhớ hai cái chiếc gọi là Voyager đó, hai cái chiếc không phải là phi thuyền nhưng mà satellite đó, à, cái vệ tinh, biết Voyager. Từ vào năm 1977 thì người ta phóng lên trên không gian hai cái vệ tinh lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại để mà đi làm sao đi ra khỏi Thái Dương Hệ. Anh chị em nhớ câu chuyện tôi kể rồi, đi ra khỏi Thái Dương Hệ ra mà chụp hết tất cả các hành tinh trong Thái Dương Hệ này. Thì NASA phóng đầu tiên lên là cái vệ tinh Voyager số 2 trước, rồi vệ tinh Voyager số 1 lên sau. Rồi cái quỹ đạo của quả địa cầu thì người ta dựa trên cái sức mà gọi là phóng tâm á, cái quả địa cầu nó quay như thế này thì mình nương theo nó phóng, nó quăng đi vào trong cái quỹ đạo đó, nó quăng đi thì cái vệ tinh nhân tạo đó mới bay theo và đi đến từ quả địa cầu đi đến hỏa tinh. Nếu mà anh chị em coi lại địa điểm hay địa chỉ của quả địa cầu á thì mặt trời xong rồi có đến thổ tinh rồi cái mộc tinh rồi địa cầu ha, rồi đến hỏa tinh, quang đến hỏa tinh rồi người ta mới quay phim, người ta chụp phim, người ta gửi về cho quả địa cầu. Rồi nhờ cái sức của hỏa tinh đó quay một vòng theo cái quỹ đạo đó, quăng hai cái vệ tinh đó đi ra khỏi gọi là astro belt, tức là cái vòng đai thiên thể nó chung quanh mặt trời, rồi quăng ra khỏi đó thì đến Jupiter rồi Saturn rồi Uranus gì đến Neptune, ra tuốt ngoài kia, ra khỏi Thái Dương Hệ. Thì khi mà hai cái vệ tinh nhân tạo đó đi ra khỏi Thái Dương Hệ thì ở NASA có một cái cuộc tranh cãi sôi nổi lắm. Thì cái nhà khoa học gia này nè, ổng tranh cãi, ổng tranh đấu làm sao NASA và chính phủ Hoa Kỳ đó làm sao trở ngược hai cái vệ tinh đó trở lại và chụp hình Thái Dương Hệ để thấy hết tất cả các hành tinh trong Thái Dương Hệ trước khi đi ra khỏi Thái Dương Hệ. Đây là lịch sử lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có cái việc đó, và hai vệ tinh đó đi bây giờ ra ngoài khỏi Thái Dương Hệ rồi. Thì cuộc tranh cãi sôi nổi và cuối cùng ông Carl Sagan ông thắng, và người ta mới cho người ta truyền tin và truyền lệnh cho hai vệ tinh quay lại và chụp lấy hình ảnh của Thái Dương Hệ. Và chúng tôi được phúc nhìn thấy cái ảnh của Thái Dương Hệ như thế nào từ ở ngoài Thái Dương Hệ chụp vào. Thật ra ông thấy Thái Dương Hệ chỉ thấy là một cái bức tranh đủ sắc đủ màu hết. Lâm tâm, ông Carl Sagan, ông chỉ vào trong cái hình ảnh đó, thì ông chỉ trong cái bức ảnh mà NASA chụp được đó về Thái Dương Hệ, thì ông chỉ một cái chấm nhỏ, nhỏ tí bằng một cái hạt bụi đó, trong cả một cái cảnh là muôn ngàn vì sao là tinh tú hành tinh đó, thì có một hạt bụi đó, nó. Ông nói đó là quả địa cầu, và như ông làm một cái bài thơ ông nói đó, trong một cái chấm đó, một cái chấm nhỏ như hạt bụi trong vũ trụ này, đây là trong cái Thái Dương Hệ thôi, chấm như hạt bụi đó, thì con người ta sinh ra, con người ta lớn lên, con người ta tranh đấu, con người ta giành quyền, có những nhà độc tài, có những bậc thánh hiền cũng trong cái chấm đó, trong cái chấm đó thôi, trong một hạt bụi đó thực tại đó, kính thưa anh chị em. Rồi có người ta làm thi văn, rồi làm nhạc, rồi các nền văn minh nổi dậy, rồi tàn phá nhau, rồi các nền văn minh khác rồi nổi lên, cũng như vậy, cứ vòng vòng trong cái chấm đó. Đó là thực tại của con người. Trong cái chấm, trong cái hạt bụi đó là cái quả địa cầu này nè. Giữa vũ trụ mênh mông, có thể là vô biên, có người ta quyến luyến, có người ta tham vọng, có người ta giành giật nắm được cái gì, chỗ ngồi, chỗ đứng, chỗ ở, mà cuối cùng cũng chỉ là một hạt bụi sống không quá được 100 năm hay là 120 năm, quá lắm là 120 năm. Thực tại của anh chị em. Nhưng mà kính thưa anh chị em, quả địa cầu qua đi nhá. Thời gian qua đi nhá, sẽ không còn thời gian nữa. Nhưng mà cái tôi anh chị em không qua đi. Cái tôi á, anh chị em biết, cái tôi đó không có thể nào đo lường được nặng bao nhiêu, dài bao nhiêu. Không thể nào chúng ta lấy thước hay là lấy cân để mà chúng ta đặt cái tôi mình vào trong khoa học để người ta nghiên cứu được. Chúng ta biết có đó, quý vô cùng, mà con người không biết trọng cái tôi của mình. Bây giờ làm sao giữ cái tôi đó được trong sự sống? Thì Chúa cho thần khí nói với thần hồn tôi. Thần khí nói với thần hồn tôi: con là con cha. Hôm qua Thánh Kinh Tin Mừng nói, Đức Chúa Trời, tiếng của Đức Chúa Trời nói trên núi Thánh Vinh Quang đó: này là con chí ái của ta. Đó là tiếng của thần khí đó. Anh chị em có nghe được cái tiếng thần khí đó nói? Khi mà mình ở trong thần khí đó, trong cái tiếng nói đó, thì không có một cái gì làm cho chúng ta lay chuyển hay lung lay được. Bởi vì mình biết trời đất qua đi, thời gian qua đi, vũ trụ qua đi, tất cả mọi sự qua đi, thần khí đó còn, tôi còn. Đây gọi là thần khí đạo. Và đây cũng gọi là cách vật để ý thức được mình là gì. Trước tôn nhan Chúa, mình là gì? Cách vật là như vậy đó. Anh chị em tịnh lặng, nhất là trong mùa Chay Thánh này, tịnh cái tâm của mình xuống, tâm tịnh xuống, làm sao cho trí tỉnh ra để thấy rõ thân phận con người, rồi thấy rõ Thiên Chúa là ai. Rồi khi thấy và biết thấu triệt Chúa là ai thì biết mình là ai. Cái phút thứ hai, ta được thần khí nói với thần hồn mình: ta là con của Thiên Chúa. Thốt lên lời A-ba, lạy cha. Chỗ đó đó, cái phúc cái chỗ đó. Điểm là chúng tôi muốn nói là anh chị em thấy, mình, cái xác mình qua đi đó, nó không thể không qua đi được. Mình không thể giữ được. Quá khứ là qua đi, xác mình là quá khứ, đang qua đi, đã qua đi. Tôi, cái tôi đó, cái linh hồn, thần hồn mình đó, tồn tại. Bây giờ làm sao cái hồn đó có sự sống? Thần là Thiên Chúa, khí là sự sống. Sự sống của Thiên Chúa, mà sự sống của Thiên Chúa phục sinh, nói với thần hồn mình. Có nghĩa là anh chị em biết, cái hồn đó, cái hồn mà ông cha Nguyễn Thế Thống dịch đó là thần hồn á, cái hồn mình phải thuộc về Thiên Chúa. Bởi vì ở trong thần khí, lúc đó mới nói được rằng A-ba, lạy cha. Hạnh phúc chưa? Có gì mà mình sợ nữa. Tôi lấy làm lạ là tôi hiểu, tôi thấy, thấu được. Khi mà mình giỡn chơi, đúng là giỡn mặt với tử thần đó. Có người cha giật bế nói với chúng tôi, nói cha giỡn mặt tử thần làm sao? Đã bệnh rồi, cạo gió rồi, rồi còn dại dột đi tắm, thấy không? Tôi nói thưa cha, con thử mà. Con thử coi á, trúng gió cảm thấy như thế nào, và trúng nước cảm thấy như thế nào. À, cái kiểu này á, là không phải trúng gió trúng nước mà trúng tà rồi. Trúng tà cho nên nó dại dột đi tắm. Nhưng mà cái chuyện lạ là anh cho em biết á, sáng sớm 4 giờ tôi dậy mà 10 giờ là Chúa Thánh Thần đến, thần khí của Chúa đến á, là hết liền. Tôi về tôi giảng liên tục 3 ngày ở Canada, giảng tĩnh tâm á, 3 tam nhật đại phúc. Không ăn, suốt ngày không ăn gì hết. Vẫn khỏe, biết là thần khí thánh của Chúa ở với mình. Không phải là mình sống do mình sống như Chúa nói đó. Hay là ông Thánh Phaolô nói rằng tôi sống không phải tôi sống, mà thần khí Chúa Kitô sống trong tôi. Thấy rõ như vậy, hạnh phúc vô cùng. Anh cho em biết ở đây, trời đây chúng ta thấy mát mẻ không? California mát mẻ vô cùng. Kia là anh cho em xuống là tuyết đầy trắng, phủ hết đầy đâu cũng vậy đó. Thành phố là chứ chị thấy sấm xịt à, tuyết đầy. Nhưng mà thần khí ở đó thì mình khỏe. Còn ở đây không nghiệm thấy thần khí, không ở với thần khí, hay là thần hồn mình không ở với thần khí thánh của Chúa, thì mình trước tiên mình không nghiệm được Chúa là cha. Thứ hai, mình bệnh, bệnh mất sức khỏe của mình. Bất cứ ở đâu, ở chỗ nào, ở âm giới là dương giới, trên trong luyện ngục, hay là bất cứ nào, nơi nào mà ở với thần khí thánh của Chúa, trong thần khí thánh của Chúa, anh chị em được cái phúc gọi Thiên Chúa là Abba, kính tùng Chúa Jerry.
Trong gió lao sao gọi mời tình yêu, Giê-xu gục ngã treo thân thập giá, giang cánh tay ôm tôi đoa đầy. Hồn tan vơi, con Chúa trời nghe hồn trượt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian, vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lối tội, đưa về trời đẹp tươi. Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vòng tình yêu, Giê-xu lặng lẽ môi khô bờ héo, tim nát tan gai nhọn bao. Tình sâu ai có mong quay về nguồn yêu thương. Ôi chàng người hỡi, xin tha lầm lỗi những tháng năm dù đời biệt tâm. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian, Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi.
Thần khí nghĩa tử. Thánh thư Tin Mừng đoạn 8. Chúng ta đọc tiếp, đọc lại và đọc tiếp câu 14 đến câu 17. Vì chưng phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên Chúa. Quả thế không phải thứ thần khí của hàng nô lệ, là điều anh chị em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi. Nhưng anh chị em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử, nhờ đó ta kêu lên Abba, lạy cha. Chính thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa, mà nếu là con thì cũng là kẻ thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô. Một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài, để rồi cũng chia phần vinh hiển với Ngài.
Hôm thứ hai đã nói rồi, cái tôi anh chị em có chết được không? Hồn thiên bất tử là mình biết có hồn, bởi cái tôi ngủ là tôi mơ. Bây giờ say rượu á, người say rượu cũng là tôi say, mặc dầu tôi không tỉnh nhưng mà tôi. Ở đâu khi mà anh chị em là một đứa con nít cũng là tôi, là một người thanh niên của tôi, lão cũng là tôi. Cái tôi nó không có chết. Bây giờ anh chị em, cái xác nó chết rồi, vào trong hỏa ngục cũng là tôi ở trong hỏa ngục, lên thì là tôi ở trong thiên đàng. vào luyện ngục cũng là tôi, và bây giờ cũng là tôi, ở nhà thờ là tôi. Cái tôi đó bất tử, bởi vì hồn thiên tử là có cái tôi. Làm sao mình biết có linh hồn? Bởi vì mình biết mình có cái tôi. Cái tôi bất tử. Hồn thiên bất tử là cái chỗ đó đó. Hồn ở chỗ đó đó. Lần trước tôi đã đặt đề cho trời nóng, trời lạnh, nhưng mà linh hồn mình có nóng có lạnh không? Tôi đi về Canada, trời tuyết ở anh chị em thấy lạnh đó chứ. Và nhiều người than phiền sao mà lạnh quá, là đủ thứ chuyện, gió rồi ho rồi cảm. Về Canada bước xuống là thấy trời tuyết mịt mù, và sân bay là ác tuyết hay hết. Nhưng mà nó lạnh bên ngoài, cái linh hồn tôi đâu có lạnh đâu. Nó không thấy mình đồng hóa, mình nói hóa với cái nghèo đó. Tôi khổ vì tôi đồng hóa với cái khổ đó. Nhưng mà bây giờ tôi ở với Chúa. Thần khí nói với thần hồn tôi, con là con cha yêu dấu, con chí ái cha, con gọi thiên cha. Đồng hóa, được cái quyền để đồng hóa mình với con Thiên Chúa nhờ máu Chúa Giêsu Kitô. Anh có cái quyền chọn lựa nha. Đây á, là chọn lựa cái gì? Chọn lựa giữa ở ngục thiên đàng, giữa xác thịt đồng hóa với cái thân xác của mình, hay là cái tính nhục thể của mình, hay đồng hóa với cái tính nguyên thủy của mình là hình ảnh của Thiên Chúa. Mà bây giờ hình ảnh của Thiên Chúa xuống thế làm người là bản tính của Chúa Trời đó. Xuống thế làm người ở nơi Đức Giêsu Kitô, đồng hóa với thần khí thánh của Chúa. Gian cái cuộc chiến cuối cùng, cái cuộc chiến cuối cùng tối hậu mà chúng tôi có nêu lên nhiều lần và cách đây nhiều năm đó, không phải là giữa ta với Satan, giữa với chàng hay là với quỷ hạ, chúng ta biết không có là thôi, nhưng mà ở đây tôi không biết có ai sống được năm ngắn thôi, sẽ đi xác này nó cũng là chiến đấu với xác, cũng là với tôi. Chiến tối hậu đó là giữa tôi với Đức Chúa Trời, giữa tôi với Thiên Chúa. Cuộc chiến tối hậu giữa con với Chúa. Con bé nó mới có 21 tuổi, năm nay nó ra trường đại học rồi, cũng khá giỏi. Nó ngồi nó nói với tôi, nó nói gặp người ngoài con gọi là cha ba. Anh chị em sư đây nè, để tôi hỏi ngược lại, tôn giáo đó, nhất là công giáo, sẵn sàng mở rộng loại science học mà không bao giờ nói khoa học. Lúc nào tất cả mọi cái nguồn khôn ngoan nào mình cũng mở ra để mình đối thoại, để mình nói chuyện. Nhưng mà đến khi nói chuyện với mình thì nói rằng mình thế kiến đối với mình. Khoa học có thành kiến đối với tôn giáo hay là tôn giáo có thành kiến đối với mình? Bởi vì tôn giáo đâu có cản trở, mở ra hết sao là thật thôi. Phải, mình lắng nghe, mình lắng nghe mà. Nhưng mà khi khoa học nó nghe đến chữ Chúa một cái là loại trừ, không để cho có một cái cơ hội nữa để mà đối thoại. Do đó cái thưa anh chị em, cái cuộc chiến tối hậu đó không có phải là giữa mình với mình, Đức Chúa là tôi là chủ, phượng thì phải thôi, thờ phượng quá xá đâu có được, đâu có được đâu. Suốt cả 3 ngày tôi giảng tại tỉnh Tâm Đại Phúc, giảng cho tất cả mọi người, ai nấy cũng đến xưng tội mà lạ lắm, giáo sư lắm. Đầu tiên đi nghe giảng Đại Phúc mới biết mình có tội, xưa nay không thấy mình có tội gì hết, bây giờ mới biết mình có tội. Cái con bé đó, con bé, con cháu của tôi đó, nó không tin. Nhưng mà cho đến khi cầu nguyện và Chúa xuống ơn, và cả toàn thể giáo xứ từ cha xuống đến cụ già bố lão, nó khóc nữa. Mà nó nói I can feel it. Chúa bắt đầu á. Mà cái trí nhiều lắm anh chị em. Cái tối hậu là giữa tôi với Đức Chúa Trời. Ai là chủ ai? Anh chị em bây giờ hiện thời, anh chị em có phải là chủ cuộc đời mình hay không? Nếu mà anh chị em vẫn là chủ cuộc đời của anh chị em sống trong cái mô tuyệt. Tôi thấy đâu, đến khi đối mình, thí dụ nên tôi lễ nha, nhiều người giáo sĩ tưởng tượng xem một linh mục sống trong một cái giáo xứ nó rộng mong, tôi nghĩ ít nhất á, cái mảnh đất nó cũng tôi không biết là đến 10 mẫu đất không, có thể 5 mẫu 7 mẫu gì đó. Cái nhà xứ rộng mênh mông, chỉ có một cha xứ ở đó, một ông cha sở, một mình mà sống đó suốt 10 năm trời, thì Chủ nhật đi lễ, đến dự lễ thôi, rồi về một mình. Anh chị ở một bòn bành, còn một cái Rồi nó thích xuống ngục, xuống ngục nó vui lắm, bởi vì có chuyện để nói chuyện với nhau, cãi lộn với nhau, làm to. Và trong ngục với nhau ai cũng bị biệt giam hết rồi. Trong đó cô đơn lắm, đừng có nghĩ là hỏa ngục là la ó ổn tỏi lên là có tiếng động náo nhiệt lắm, không có đâu. La ó nhưng không có ai, mình không ai được ai đó, mình cô đơn vô cùng, đủ thứ chuyện hết, nhưng mà bị biệt giam rồi còn biệt giam nữa. Đó. Ai đâu, không biết ai đâu bây giờ giơ tay lên. Hiện xuống ngục ai muốn lấy nó rõ đi, mùa hàng mùa chay nè đàn. Coi. Đúng có higher, ok, right. No, sắp sửa bà đến thất tình. Đúng là vẫn thiếu tình yêu. Đi tu đi. Tôi kể chuyện đây là cái vấn đề hạnh phúc với lại đau khổ. Một cái con biết là sao em tiêu chân thị, nó ngồi chị nó đó, nó ngồi mới 5 phút là thấy nó chán rồi, cũng đẹp nhưng mà cái người này là bồ, thời gian tương đối do cái tâm của mình đó. Cái tâm của anh chị em để ở đâu? Tâm anh chị em ở đâu? Càng hiểu nơi thiên đàng là có cái tình yêu. Nhưng mà cái câu hỏi của anh chị, Thiên Chúa có phải là mối tượng yêu thương của anh chị em, đối tượng yêu thương tuyệt đối không? Nếu mà anh chị em đã yêu rồi đó, thì vĩnh viễn cũng như một chớp mắt thôi. Nó quá thì vĩnh viễn cũng đối với có tình yêu đó. Còn nếu mà anh chị em không có tình yêu đối với Thiên Chúa đó, thì bây giờ một chút thôi là anh chị em như là ở trong hang ngục đời đời vậy, chán lắm, thiên đàng chán lắm. Những người Công giáo, đây là những người Công giáo nói ở thiên đàng chán lắm. Thôi xuống ngục ở hay là thôi cho con kéo dài thời gian ở thiên hạ thế gian này để mà phạm tội. Là mình vừa hưởng đây. Bây giờ chúng ta liệt kê điều chúng ta đánh trong thiên đàng và bắt đầu tại thế gian, thiên đàng trong hiện tại và tại thế gian ngay bây giờ đây nè. Tôi có hỏi mấy anh chị làm trong đài TV Ánh Sáng Linh Mục một cái là có gia đình cũng mơ đợi. Tất cả những cái gì mà đem lại hạnh phúc cho em á đều hữu dụng cho người khác hết, như chỉ chữa lành bệnh nhân hay là những nhân nghiên cứu luôn luôn có liên đến chuyện đó. Hạnh phúc khi mà mình cho đi, mình phục vụ, chứ không phải mình lấy tích trữ tôi muốn có, tôi muốn được ấy đó, chưa chắc đâu. Tôi tích trữ cho tôi chưa chắc đâu. Đó là theo khoa học xã hội nha, là xã hội học đó, người ta nói như vậy. Thì bây giờ anh chị em coi lại, chúng ta đã nói điều này rồi, chúng ta đã học điều này rồi. Thiên Chúa là đấng gì? Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Mà Ngài tạo hóa, Ngài tạo dựng tất cả vạn vật vũ trụ từ bản tính của Ngài, mà bản tính của Thiên Chúa là tình. Tất cả mọi sự Chúa làm ra, mọi sự di động hoặc đều Chúa làm ra. Chúa yêu thì vạn vật vũ trụ hiện hữu. Chúa yêu hiện hữu, Chúa yêu tinh tú, yêu tinh tú rồi muôn loài, nhân loại vì Chúa yêu thôi. Và anh chị em vẫn tiếp tục hiện hữu, tồn tại đi, yêu mình. Và tình yêu thế này, tình yêu nó như thế này. Tình yêu không bao giờ bị ứ động, cô động. Tình yêu á là một cái gì nó lâu đời nhất, nhưng mà luôn luôn mới mẻ, vừa lâu đời và vừa mới mẻ. Giống như nước, anh chị em biết nước có từ thuở tạo thiên lập địa. Nhưng mà anh chị em thấy mới gì cũ bằng là cái gì mới bằng nước. Phải không? Từ trong kinh nó đó rồi, mà không mang yêu. Luôn luôn lâu đời mà luôn luôn mới mẻ. Mà hành động của tình yêu chúng ta thường cái gì? Hành động của tình yêu là tặng, là tác tạo. Và khi nghe nói Đức Chúa Trời á, là đứng tạo dựng á, thì anh phải lập tức liên tưởng đồng hóa ngay Thiên Chúa là nghệ thuật gia. Là nghệ sĩ. Lại ý tưởng, lặp lại tại này. Bởi vì anh chị em thưởng thức cái gì, anh chị em lên anh chắc anh chị em hay, anh chị em về nhà thưởng thức một món ăn ngon, đó là hoa quả mà, nhìn cái cây, cái quả hoa quả ngon, thức cái đẹp, cái ngon, cái hay, chứ mình đâu có thưởng thức lao công lao nhọc hay là mồ hôi nước mắt, mình cũng thưởng thức cái đó, cái đẹp, cái hay, cái đẹp, cái ngon á, đòi buộc phải có công lao của con người, có óc và có một cái sự sáng tạo trong đó. Nhìn hoa, nhìn trời, nhìn biển, nhìn em bé, tất cả những thứ đẹp do Chúa tạo dựng nên, bởi vì Chúa là nghệ sĩ tuyệt tài, tài tình vô cùng. Anh chị em thừa hưởng cái đó đó. Trong thiên đàng anh vẫn phải tạo, sáng tạo, sáng tạo mãi mãi, đó mới vui chứ không. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trong sẽ có. Thôi bây giờ đủ rồi.
đời con gắn bó, xin dừng đưa con vào tiến vào hôn lễ tình yêu, xin dắt con đi theo Ngài trên mọi đường đi nước cuộc tình duyên đất trời. Lạy Đức Vua của lòng con, đứng cùng con kết ước, xin biến con trở thành hy lễ tình yêu, như cánh hoa kia bên đường thân phận mong manh yêu đuối, được Ngài yêu để thuộc về Chúa suốt đời.
Thánh thư Tin Mừng đoạn 8. Chúng ta đọc tiếp, đọc lại và đọc tiếp câu 14 đến câu 17. Vì chưng phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên Chúa. Quả thế không phải thứ thần khí của hàng nô lệ, là điều anh chị em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi. Nhưng anh chị em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử, nhờ đó ta kêu lên A-ba lạy cha. Chính thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa, mà nếu là con thì cũng là kẻ thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô. Một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài, để rồi cũng chia phần vinh hiển với Ngài. Hôm thứ Tư tuần rồi chúng ta học về nội dung của di sản hay là gia tài Thiên Chúa cho chúng ta thừa hưởng. Những người nào được thần khí dẫn đưa, được thần khí ngự trị, được ở trong thần khí thì những người đó gọi là con cái của Thiên Chúa. Và có nghĩa là những người đó, bởi vì là con cái cho nên họ được quyền gọi Thiên Chúa là cha, Thiên Chúa là A-ba là cha. Và hiển nhiên đã gọi Thiên Chúa là cha thì tất cả những gì cha có, Thiên Chúa có, chúng ta được thừa hưởng. Hôm thứ Tư vừa rồi anh em cùng với chúng ta nghiệm xét xem những gì Chúa ban cho chúng ta được thừa kế, thừa hưởng cái gì đây. Nhớ thứ Tư chúng ta nói gì không? Bởi vì Thiên Chúa là đấng tạo hóa, và khi chúng ta vào trong nước của Chúa, là con cái Chúa, thì chúng ta được thừa hưởng cái thuộc tính đó, cái thuộc tính của Thiên Chúa đó. Chúa tác tạo thì chúng ta cũng được cái khả năng để tạo tác. Cái gì vui nhất trong cuộc đời chúng ta, cái gì làm cho mình hạnh phúc? Khi mà anh chị em phục vụ, anh chị em làm một cái gì cho người khác, anh chị em có thể là tặng quà hay là giúp cho người ta khôi phục lại một cuộc sống, có thể là người ta đi xuống tận đáy vực thẳm rồi, mình khôi phục lại, mình giúp cho người ta đó. Hay những cái chuyện bình thường thôi, anh chị em nấu món ăn hay là có một cái món quà mọn nào đó gửi tặng với tâm tình của mình. Cái khả năng cho đi và cái khả năng sáng tạo đó làm cho mình vui và làm cho những người khác vui. Còn cái lòng ích kỷ chúng ta thu góp lại cho mình đó thì làm cho mình trước sau gì cũng bị ứ động, gọi là đầy ứ quá khứ đó, thì mình già rồi mình chết bệnh. Anh chị em đã học đoạn này rồi, có những người lần đầu tiên đến đây, tôi ý thức được rằng có nhiều người lần đầu tiên đến đây thì anh chị em sẽ thấy hơi hoang mang, bởi vì chúng tôi giảng đến 2 năm rồi, đoạn đến đoạn 8, tổng cộng là 16 đoạn mà đến đoạn 8 thôi mà mất 2 năm rồi. Và vì vậy anh chị em sẽ thấy có lẽ là đi vào ngang xương đó, giữa đường cho nên không hiểu chuyện gì xảy ra đây. Nhắc lại để cho những người đã học cũng nhớ và những người chưa thì biết. Năm nay là năm Thánh ông Thánh Phaolô, năm Toàn Xá. Năm nay là năm truyền giáo và Đức Thánh Cha Benedicto truyền cho chúng ta phải học ông Thánh Phaolô. Chúng tôi chỉ có học ông Thánh Phaolô trong thư của ngài gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã, tức là Giáo hội Công giáo mình đó. Tức là thư gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta phải học, chúng ta học để chúng ta biết chúng ta phải sống như thế nào, bởi vì thư này cho chúng ta là những người Công giáo đó. Thì học đến đoạn này là đoạn cốt lõi, con tim là linh hồn của toàn cái thư gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã đoạn 8. Cần phải học thuộc lòng cả cái thư này và nhất là đoạn 8. Thì chúng ta đến cái đoạn này là cái đoạn chúng ta nói về việc chúng ta được thừa hưởng những gì thuộc về Thiên Chúa, những gì Chúa có hay Chúa làm ra. Chúng ta thừa hưởng cái khả năng tác tạo hay là sáng tạo đó. Và cái khả năng lớn lao Chúa ban cho con người là khả năng truyền sinh, đồng tác tạo, tiếng hay là cho tạo tác, tiếng Anh là procreation. Anh chị em là con người, chúng ta được có cái khả năng đó, Chúa cho cái khả năng đó để có thể đem vào trong thế gian này, vào thế giới này một linh hồn, một con người khác. Cái khả năng đó Chúa ban cho, khả năng đó khủng khiếp lắm. Tôi không biết thiên thần, các thần khí của Thiên Chúa, các thần khí có chức năng có cái khả năng đó hay không, nhưng mà biết rõ rằng con người có khả năng đó. Không nói thiên thần có thể tạo nên thiên thần khác, nhưng mà con người có thể tạo nên những con người khác. Mà vì cái khả năng này đó quá cao quý cao thượng đi, có những người dâng hiến cả tất cả cho Chúa. Cái khả năng trọng nhất trong thế giới tự nhiên của con người đó, dâng lên cho Thiên Chúa, sống đời thánh hiến, đời tận hiến, tu hành đó. Đó vì tí yêu thương kính mến Chúa như vậy. Thì anh chị em thấy cái niềm vui của anh chị em á là khi anh chị em có đứa con không, hay là ông bà có đứa cháu không, khi mà cha mẹ con cái cho nó lập thân lấy chồng hay là gả lấy chồng lấy vợ xong đó mà con cái các anh chị không có con, thì các anh chị là những người cha mẹ có khích lệ cho nó có con không? Có không? Sao mà lâu quá không có con, chờ lâu quá đến chừng nào đây, chết rồi mới có con hay sao, cho tôi mấy đứa, cho mấy đứa cháu không? Và nó bây giờ tìm không ra được thì lên khấn, lên nhà dòng chú lấy khấn đến giờ cho có con. Mà khi có cháu rồi đó, các con của anh chị có cháu rồi đó, thì có cái mối liên hệ lạ lùng lắm, mầu nhiệm linh thiêng giữa ông bà với các cháu, lạ lùng lắm. Thì chúng ta thấy khi mà các con của mình đem các cháu tới đó thì anh chị em vui mừng. Và cha mẹ nào mà nghe tin mừng, chúng ta người miền Nam nói là tin mừng, tin mừng đó là có con đó, vui lắm. Đây là khả năng Chúa ban cho đó. Anh chị em được hưởng cái khả năng đó, khả năng tác tạo, khả năng đem lại sự sống cho mình và cho người. Đó là điều chúng ta thừa hưởng từ nơi Đức Chúa Trời. Chúa tác tạo thì con người cũng tạo tác. Chúa là nghệ thuật gia thì con người cũng phải như thế thôi. Anh chị em không nghĩ mình là nghệ thuật gia, nhưng mà anh chị em làm cái gì đẹp đẹp hay hay, món ăn ngon, đó cũng là nghệ thuật. Đó là nghệ thuật. Và chúng ta làm cho người khác vui khi mà chúng ta chia sẻ những tác phẩm của mình. Chúng ta chỉ hưởng thụ cái gì? Cái đẹp, cái hay, cái tốt, cái đẹp, cái hay, cái tốt, cái ngon mà. Chứ không có thể nó thưởng thức
những cái công việc làm không thưởng thức được, nhưng mà cái hoa quả của công việc làm đó, trồng cái cây đó rồi hái cái hoa hay là bước cái quả đó ra rồi đặt lên cái mâm là bổ ra cái trái chôm chôm hay cái gì đó cho người khác ăn, thưởng thức là cái quả đó do công lao của mình tạo nên. Do đó anh chị em khi mà vào nước trời, vào thiên đàng đó, trong thế gian là anh chị em như thế đó, vui mừng vô cùng, bởi vì mình còn có khả năng để tạo tác. Điểm thứ hai quan trọng, khi mà anh chị em thừa hưởng tất cả di sản hay là gia sản của Đức Chúa Trời đó, bởi vì mình là con, mình được thần khí dẫn đưa, thần khí cư ngụ hay là ngự trị, và mình ở trong thần khí ở trong mình đó, thì anh chị em thưởng một điều khác nữa mà hôm qua anh chị em đã đọc trong Thánh Kinh. Đây, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là giáo hội Công giáo La Mã đó, gọi là thánh thư tin mừng, bởi vì thư này giải nghĩa, giải thích tất cả các tin mừng. Ngày hôm qua chúng ta đọc tin mừng, chúng ta thấy khi mà Chúa đến á, Chúa nói với người đàn bà Samaria á, nhớ không? Ngài năn nỉ, Ngài nài xin. Ngài nói làm sao? Thiên Chúa năn nỉ một người đàn bà tội lỗi, năm đời chồng và người đàn ông đang sống với bà không phải là chồng, sáu đời, sáu ông mà cũng không thỏa mãn. Chúa đến một cái người tội lỗi mà tội lỗi một cách công khai, cả làng đều khước từ chối bỏ, là bỏ rơi bà. Bà đi gánh nước giữa trưa giữa ngọ, một mình bà. Chúa ngồi, Chúa chận ngay cái giếng đó. Bà đi ra, bà hoảng hồn. Người đàn ông Do Thái, cái người mà có thể gọi là không đội trời chung với người Samari, người đàn ông Do Thái ngồi chận đường đó. Mà Chúa đến ngồi đó, Chúa làm gì? Chúa chờ để Chúa năn nỉ nài xin một người đàn bà tội lỗi, cho tôi uống với. Thiên Chúa năn nỉ anh chị em đó. Anh chị em nào thấy mình tội lỗi mà tôi không biết anh chị em như thế nào, anh chị em có tội bằng cái người đàn bà Samaritano không? Samari không? Có ai ở đây có sáu đời vợ không? Hay là có ai sáu đời chồng không? Sao cười vậy? Trúng tim đen hay sao cười? Không có. Cho nên có lẽ là nếu mà so sánh tội của anh chị em không có bằng người đàn bà đó đâu. Mà Chúa còn đến, Chúa khiêm nhường, cho tôi uống với. Chúa năn nỉ, Chúa nài xin, cho tôi uống với. Thì thế thì chúng ta cũng thấy mình đạo đức hơn không? Mình lãnh thiện hơn, mình tốt lành hơn bả không? Hiển nhiên Chúa đến với anh chị em, nếu chúng ta có tội thì chúng ta đến. Bởi vì cuộc đời của mình đó, mình cho rất nhiều điều, nhiều vật, nhiều việc và nhiều người ở trong đó, như là cái người đàn bà đó, cho năm người đàn ông ở trong đời bà, ở trong lòng của bà. Người đàn ông thứ sáu bồ thôi. Chúa vẫn đến, Chúa vẫn xin, không cho tôi chỗ ở. Và anh chị em đọc đoạn Thánh Kinh này, đây thánh thư tin mừng soi sáng cho chúng ta thấy nha. Anh chị em nhớ cái vụ ông Gia-cóp không? Ông Mô-xê không? Nhớ ông Mô-xê không? Khi mà ông ý thức được cái chân tướng của ông á, ông là người Do Thái mà ông á lại là con của một công chúa trong triều Pharaoh. Ông biết ông là người Do Thái, ông ra ông thấy người Do Thái bị người ta đánh đập, người Ai Cập á đánh đập rồi đủ thứ là khủng bố, là hà hiếp đủ thứ, ông mới nổi giận lên. Ông đánh một người Ai Cập, phải không? Và ông đánh chết một người Ai Cập. Thì chính người Do Thái á mới kết án ổng. Là ổng chạy, ổng chạy đi đâu? Ổng chạy đi vào trong sa mạc. Ổng chạy đi vào sa mạc á thì không có nước, cũng vào trong sa mạc như Chúa Giêsu vào trong sa mạc nha. Thì ông đến đó, ông nằm ngay bờ giếng đó. Thì lúc đến cái bờ giếng đó thì ông gặp những người con gái của ông Jethro. Ngay bờ giếng đó thì sau này á những người con gái đó ông cưới làm vợ, có người ông lấy làm vợ đó, ngay bờ giếng nhá. Rồi Haran đó là ai? Haran đó là cái người quản lý của ông Abraham, quản lý của ông Abraham. Ông Abraham già rồi, có đứa con là Isaac, chưa có vợ, thì nói Haran đó, đi tìm vợ cho con tôi. Haran đó đi ra ngoài giếng, thấy Rebecca, cưới về cho Isaac. Giếng là nơi để hẹn hò, và để đính hôn. Chúa đến, cái hình ảnh của ông Thánh Agostino đó là người Chúa đến đó, như Chúa cứu bà đó đó, Chúa cứu cái bà người đàn bà Samari đó, cứu khỏi 6 người đàn ông kia để mà Chúa ở trong cuộc đời của bà, trong linh hồn của bà. Cái giếng đó là cái giếng ứ động, nó không có lưu chuyển, nước không có chảy, nhưng mà Chúa nói đây nè, xin ta đi, ta sẽ cho người một cái giếng khác, PG tiếng Hy Lạp á, một cái giếng khác mà nó thành ngọn suối vọt nước ra. Chúa bây giờ thay thế cái giếng đó, bà đến, bà ở nơi cái giếng đó, thì bây giờ Chúa trở nên cái giếng nước của bà. Có nghĩa là sao? Chúng ta thấy đây, cái giếng nước mà Chúa nói đó là thần khí và sự thật, thần khí chân lý. Và Thiên Chúa là thần khí, vì vậy những người đi theo Chúa Giêsu Kitô phải thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật. Bởi vì Thiên Chúa là thần khí, những người thờ phượng Chúa trong thần khí thì làm đẹp lòng Chúa. Thì đây anh chị em thấy đây, Thánh Thư Tin Mừng dọi chiếu vào trong Tin Mừng đó, thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn hay là giáo hội Công giáo La Mã, chiếu vào đoạn Tin Mừng đó để chúng ta thấy chúng ta thưởng cái gì. Chúng ta thưởng thần khí thánh của Chúa, có nghĩa là anh chị em thưởng chính Chúa Giêsu Kitô. Ta thấy chưa? Chúng ta thưởng được, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, là Abba. Chúng ta được cái quyền để mà tạo tác, sáng tác, sáng tạo đó. Đó là một. Nhưng mà còn hơn nữa, chúng ta thừa hưởng Chúa Giêsu. Khủng khiếp chưa? Có khủng khiếp không? Thừa hưởng Chúa, Chúa Giêsu. Được gọi Ngài là anh hai. Còn gì nữa? Có phải không anh chị em đến nhà thờ thưởng cái gì? Rước cái gì vậy? Đi lễ rước gì? Mình thánh Chúa, thưởng thánh thể, thần lương, thần dược, đơn sơ. Thưởng chính Chúa Giêsu Kitô đó. Mà Chúa Giêsu Kitô là gì? Lòng thương xót của Thiên Chúa Cha nhập thể làm người. Ngài là cái giếng vọt lên cái nguồn mạch sự sống trường sinh bất tử. Người đàn bà tội lỗi Samari đến cầu xin, cho tôi nước ấy đi. Bây giờ anh chị em á, là con cái của Thiên Chúa Cha rồi, anh chị em tự động được thừa hưởng Chúa Giêsu Kitô. Ngài là gì? Ngài là tổ phụ của tất cả mọi thần khí và thần linh. Anh chị em đọc lại ông Thánh Phaolô trong thư Hebrê, chúng ta sau này sẽ học thư Hebrê. Anh chị em có muốn được Chúa không? Có muốn được Chúa không? Chỉ có 3-4 người, mấy bà thôi, còn mấy ông sao? Còn người khác sao? Cứ âm thầm không biết Chúa làm sao? Có sẵn rồi, không cần nữa hả? Đủ rồi. Được Chúa Giêsu Kitô thì anh chị em được cái gì? Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu trừ quỷ nè, Chúa Giêsu làm phép lạ nè, Chúa Giêsu đạp nước đi trên mặt nước, rồi Chúa quát một lời á thì cơn sốt, cảm sốt nó bay. Quát một lời á, sấm sét nó lắng động xuống. Hả? Chúa bảo quỷ, quỷ nó quỳ xuống, nó thờ lạy Chúa, nó chạy mất tiêu. Chúa bảo cái người chết á, giữa cái nghĩa địa đó, cho nói Lazaro trỗi dậy đi ra ngoài. Chúa không gọi là hãy trỗi dậy, Chúa nói Lazaro. Anh chị biết rồi phải không? Tại sao mà Chúa gọi đích danh Lazaro? Bởi vì nếu mà Chúa không gọi đích danh, Chúa nói hãy trỗi dậy, nghĩa là cả cái nghĩa địa nó dậy hết, kẹt lắm. Chúa nói Lazaro thôi nha, Lazaro thôi. Chúa nói đích danh Lazaro trỗi dậy, sống lại. Anh chị em thừa hưởng Chúa Giêsu là anh chị em thừa hưởng quyền sống lại từ cõi chết, cả cái quyền chữa lành, ơn cứu độ. Và những cái đó đó không có bằng tình Chúa ban cho mình. Thấy sướng chưa? Nghe lời Chúa đã chưa? Tôi giảng mà tôi cũng thấy hạnh phúc nữa. Thấy lời Chúa, có nhiều người không hiểu, không có trân quý, không có yêu mến lời Chúa. Lời Chúa thật sự là cái nguồn mạch sự sống đó, vọt ra cái nguồn mạch sự sống đời đời trường sinh bất tử đó. Lời Chúa là thần khí và là chân lý. Thần khí chân lý là lời Chúa, và đời Chúa Giêsu Kitô là ngôi lời nhập thể, là như thế. Thế thì anh em đến đây muốn được gì? Tôi mất ngủ hết mấy năm trời rồi, mất ngủ kinh niên, nhức đầu kinh niên, thấy không? Đau bụng kinh niên, rồi gì nữa, nói nhiều kinh niên, có nhiều cái lắm, tí lìa kinh niên, cái gì cũng kinh niên hết. Cái gì? Tại sao lại khai tội mình ở đây? Đàn bà nói nhiều hả? Tôi không nói điều đó. Vì làm sao đây? Dễ dàng lắm. Anh chị em muốn anh chị em rước Chúa, nói với Chúa như người đàn bà Samari đó. Đại Chúa, chính lời của ông Thánh Phaolô nói, phải lời con nha. Anh chị em lấy lời của ông Thánh Phaolô nói lời Chúa này. Ông Thánh Phaolô nói đây: con á, được quyền thừa kế, thừa hưởng gọi Thiên Chúa là Cha. Ông Thánh Phaolô nói như vậy. Và con được thưởng tất cả những gì của Thiên Chúa ban cho con. Thì bây giờ con xin cái gì? Con xin như người đàn bà Samari đó. Đại Chúa, con khát nước, xin Chúa cho con cái giếng đó, cái nước đó để mà con uống vào đó, thì trong lòng con phát sinh ra nguồn mạch sự sống trường sinh bất tử. Xin cái đó đi, xin như người đàn bà Samari đi. Chúa xin bà, nhưng mà cuối cùng bà lại xin Chúa. Cho Chúa, xin cho con được chính Chúa. Và tôi thấy điều này xảy ra lạ lùng lắm, kính thưa anh chị em. Khi mà chúng ta xin Chúa thì trong người của mình đó, quả thật thần khí giống như nước vậy đó, cứ tuôn trào, chảy hoa chảy mãi mà tràn lan, không ngừng, không nghỉ, không ngơi, cứ trào ra hoài. Cái niềm vui nó cứ dạt dào, cái vời bến nó cứ tiếp tục, nó cứ như thế đó. Nó chan chứa, gọi là nơi người, nơi Đức Giêsu Kitô chứa chan, chan chứa ơn cứu độ là chỗ đó đó. Chan chứa, chứ không phải là đầy đâu, chan chứa. Khi mà anh chị em đặt mình trong thần khí tánh của Chúa, trong lời của Chúa, trong cuộc đời của Chúa, anh chị em xin Chúa ở trong mình. Mình thường đặt mình là trung tâm vũ trụ, hay là tôi là trung tâm. Nhưng mà bây giờ đặt Chúa làm trung tâm của mình đi. Chúa là trung tâm của con, Chúa là cái giếng của con, giếng nước của con, là sự sống của con. Con để cho Chúa, nhường cho Chúa một chỗ ở, một cơ hội, một cái giờ đó. Nhưng mà cái giờ đó là giờ này nè, hiện nay nè, bây giờ hiện tại nè, tại đây nè. Anh chị em đã lỡ đến đây rồi, phải không? Lỡ đến đây rồi, chưa về được đâu. Thì bây giờ ở đây nè, ngay bây giờ nè, mở lòng rộng ra. Chúa ơi, đây nè, lòng con nè, con ở đây với Chúa, tại đây nè, giờ này nè, ở với Chúa và xin Chúa ở trong con. Xin Chúa biến đổi lòng con trở nên cái ngọn suối đó, cái giếng không bao giờ khô cạn. Nói với Chúa như vậy. Chúng ta thưởng, mà thưởng ngay bây giờ, chứ không phải là chờ đến lúc nào đâu. Không phải là phép lạ xảy ra trong tương lai, Chúa cho con chừng nào mà Chúa thấy vui lòng, đẹp lòng Chúa cho. Cầu nguyện như vậy không, không phải là con cái. Khi mà con cái đến với anh chị em nó đói đó, hay nó cần tiền á, nó nói là sao? Bây giờ nè, tiền đó nè, cơm ngay bây giờ nè. Chứ không phải là chờ chừng nào mà thấy bố mẹ vui lòng, hay bố mẹ thấy thích đó, thì cứ cho con. Con nó bệnh nè, nó sắp sửa, nó không ăn, nó mất ngủ. Cho bố mẹ chừng nào thấy bố mẹ vui lòng, đẹp lòng bố mẹ thì cho con đi gặp bác sĩ. Có đâu. Nó đâu là nó la, nó khóc lên là cha mẹ lập tức đến cho mà. Anh chị em ngay bây giờ này đến với Chúa, nói với Chúa. Nói với Chúa. Con cần Chúa, con khao khát Chúa, con đói khát Chúa. Con đau, con bệnh, con đủ thứ chuyện hết đó. Tất cả lỗi tại con, mọi đàn đấm ngực, cúi đầu, đấm ngực. Tất cả lỗi tại con. Nếu mà không lỗi tại con thì chắc cũng có người nào đó. Còn đến với Chúa, xin Chúa thương xót.
Đời con chỉ là bụi cho trên bãi cát thuở hồng hoang. Tình cha đã dù thương con, gọi con nên chứng ta tình yêu, làm ánh đuốc sáng soi màn đêm, làm chất muối ướp cho mặn đời. Ngài gọi con trở nên chút men, làm dậy niềm tin yêu cho thế nhân lãnh nhận bao phúc lành. Chính tình Chúa thúc giục con tới mọi nơi, suốt cuộc sống rao giảng phúc âm. Con đem tình yêu Chúa Trời đi gieo vào trong cõi đời, để đời vơi bớt khổ đau, để đời chan chứa niềm vui. Tình yêu gọi con đi tới tung lưỡi giữa biển trần gian, thuyền con vượt chung ra khơi, nguyện danh Chúa chiếu sáng mọi nơi, để cứu vớt hết bao tội nhân, về sống với Chúa trong hồng ân, trọn cuộc đời nguyện dâng hiến cha, mở dòng vòng tay con, xin nối tay bao người cùng bước về. Chính tình Chúa thung dùng con tới mọi nơi, suốt cuộc sống giao giảng phúc âm, con đem tình yêu Chúa trời đi gieo bao trong cõi đời, để đời vơi bớt khổ đau, để đời chan chứa niềm vui.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.